mình đừng có đối xử tệ với ai. Khi mình đối xử tệ với người, chửi người, đánh người, lấy của người, giết người, hại người, thì lúc đó là mình chính thức gánh nghiệp cho người đó. Bây giờ lại thêm cái vấn đề, không bao giờ có chuyện gánh nghiệp, nghiệp ai nấy chịu. Nhưng nếu chúng ta tạo tác các ác nghiệp, chúng ta phải gánh nghiệp cho người. Rất đơn giản. Vì vậy chửi bới đi con, chửi đi em, chửi đi anh, phải gánh nghiệp cho cái đối tượng mà mình chửi. Thì kể một cái câu chuyện đời xưa nhưng rất hay. Vào một cái thời vua, có xa xưa, có một thanh niên họ Đỗ, trong một gia đình nghèo, gia sản không có gì, cha mẹ già yếu, cho tới khi anh ta trưởng thành. Mà hồi nhỏ cái anh chàng họ Đỗ này vì nghèo chứ luôn luôn bị bắt nạt. Mà cái anh chàng hàng xóm đó, họ Cù, thấy không? Thì chuyên môn bắt nạt cái anh chàng họ Đỗ này. Cái anh chàng bên nhà họ Cù kia giàu có, con nhà ngon lành, cho nên luôn luôn trêu chọc, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh chàng họ Đỗ. Bây giờ nếu nói về cái nhân cách sống thì cái anh chàng bên nhà họ Cù là ỷ mạnh, hiếp yếu, ỷ giàu đánh kẻ nghèo. Nhưng nói về mặt nhân quả nghiệp báo thì rõ ràng cái anh chàng họ Đỗ này có nghiệp, sinh trong cái gia đình nghèo lại bị người ta ăn hiếp, bắt nạt. Nhưng mà nếu cái anh chàng bên họ Cù này mà không đánh đập, ăn hiếp người ta, thì anh chàng họ Cù đã phước, lại càng phước thêm. Nhưng anh ta lại đánh đập, chửi bới, ăn hiếp. Thế rồi cái nghiệp nó gieo với nhau đó, trong làng lại có một cái tiểu thơ. Nhà họ Ngô rất là xinh đẹp, tính tình dịu dàng, nết na, học chung trường với hai anh chàng này. Thì hai anh chàng này đó, cùng để ý yêu cái cô tiểu thơ đó. Thì cô này cũng lại yêu cái anh chàng họ Đỗ, bởi vì anh họ Đỗ hiền lành, chăm chỉ học hành. Rất ghét cái anh chàng họ Cù kia vì hống hách. Nhưng mà ngày xưa thì là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Gia đình cô này lại là môn đăng hộ đối với anh chàng nhỏ họ Cù, cho nên họ lại đặt để cưới hỏi với nhau. Thì cô này đành nuốt nước mắt mà về nhà anh họ Cù mà sống. Thì anh Cù chiến thắng, còn anh Đỗ thì nuốt lệ vào trong. Tôi nghèo nên không với được em, phải không nào? Cho nên đành như thế. Rồi họ Đỗ nghĩ mình phận kém, cũng không dám chèn ép trách móc gì ai. Chứ cũng có những cái người lại hận thù, lại là nhỏ mọn, thù vặt. Nhưng cái anh chàng này thôi, biết thân phận mình vậy, thôi ráng lo học hành. Nhưng mà sau khi đó mà hai bên, rồi cuối cùng anh chàng họ Đỗ cũng lấy vợ, lấy một cô vợ nghèo tương xứng với nhà mình. Rồi cả nhà họ Đỗ với anh chàng nhà họ Cù đều sanh con hết. Mỗi bên nhà sanh ra một đứa con trai quý tử hết. Mà hai nhà đều mở cái hàng ăn ra để bán. Thì bên nhà họ Đỗ nấu ăn ngon, giá phải chăng. Như bên anh chàng họ Cù được cậy có quyền, có thế, cho nên phá phách và kéo hết khách về quán của mình. Thì vậy hồi đó sư nhớ cái chuyện mà sư về cái đất Dĩ An này. Ở đây đã có 6 ngôi chùa rồi, thì nếu đúng nguyên tắc thì cũng không có thể có thêm chùa, nó dư đi. Chưa có chùa mới lập chứ, ở trong một cái đơn vị phường mà nó có tới 6 ngôi chùa rồi thì nó đã dư. Nhưng mà cũng là cái duyên của sư với vùng đất này, cho nên ban tôn giáo, ban trị sự Phật giáo đã tạo duyên cho sư lập chùa ở đây. Thì chú thịnh trưởng ban tôn giáo nói, không biết làm sao mà rất là nhiều người quý sư mà cứ nhắc thịnh với Hòa Thượng Huệ Thông là giúp cho sư tạo chùa, chứ đây là đủ chùa rồi. Thì cứ như cái duyên của mình ở đây. Xong sư về đây thì sư bà nói, ở đây đã có nhiều chùa, việc gì người ta chưa làm thì con làm. Chứ người ta là chỉ chuyên tu, còn con về con thuyết pháp, giảng kinh, rồi Phật tử người ta về đây đông là giống như thể mình tranh giành, là không nên. Cho nên 2011 là sư đã bắt đầu tập họp người mù về. Thấm thoát đã 10 năm rồi. Đã các vị mà vùng địa phương ở đây. Bác Siêu học với sư từ cái năm 2011-12 là bác nhớ. Lúc đó chỉ có người mù với sinh viên nghèo thôi. Đó là cái việc chưa ai làm thì mình làm, chứ mình không nên tranh giành. Nhất là những cái gọi là của người đừng biến thành là của mình. Phước của ai người đó hưởng, nhân duyên của ai người đó đón nhận. Mình không có xé vô, mình tranh giành, mình sẽ bị quả báo. Cho nên sư độ người mù, giúp đỡ sinh viên nghèo, vậy mà mình cũng làm được xong chùa. Phật tử khắp nơi đi về nghe pháp, và các chùa chung quanh vẫn quý mến mình, chả có giành giật gì của ai. Sư nói thật. Thế trong đời sống của chúng ta, chúng ta vẫn có thể có vì cái lòng đố kỵ, ganh ghét mà mình đi tranh giành, mình đi hại người là không tốt. Thì nhắc lại hai cái nhà họ Đỗ với họ Cù này cũng giành giật. Thấy chưa nào? Thì họ Đỗ cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghĩa là đã mất cái người mình yêu rồi, buôn bán cũng bị giành giật. Thì cái anh chàng họ Đỗ này luôn luôn tự nghĩ mình nghiệp nặng. Thế anh chàng ta biết tu. À, cho nên ta nói thôi, nghiệp nặng thì ráng chịu. Nhưng tội thay là con trai nhà họ Đỗ đi học lại bắt đầu bị con trai nhà họ Cù nó đánh, nó ăn hiếp y như ngày xưa bố nó. Các vị thấy không? Nghiệp nặng mấy đời chứ phải một. Vì mình nghèo khổ, con mình nó khá, thì mình muốn cái gì tốt nhất cho con. Còn đây là mình khổ, đến con mình khổ, cháu mình khổ, thì mình sẽ biết nghiệp của dòng của họ nặng. Chứ mình đừng có chửi trách ai. Cho nên cái mỗi lần con họ Đỗ về khóc ngóc, bị chặn đường, bị đánh đập, bị chửi bới, thì cha lúc nào cũng gạt đi và bảo cha ngày xưa cũng vậy, biết mình nghiệp nặng, cho nên đừng có để bụng, mà ráng mà tu nhân sửa tánh, tu tâm tích đức thôi. Vì vậy mà cái con nhà họ Đỗ vẫn cam chịu. Ở đây không phải là anh ta hèn hạ, nhưng đánh cũng không đánh lại được. Bên kia nó có phe phái, mình một thân một mình, cho nên kiếm đường khác mà đi cho rồi, chứ không có đối mặt. Hai quý tử này lạ một điều là đều học hành giỏi giang hơn cha ngày xưa. Cả hai đều cố gắng học tập và lên kinh dự thi. Ngày xưa hay không? Có vợ rồi bắt đầu đi học, đi thi. Vợ lo lắng cơm nước, đèn sách quần áo để đi thi. Còn bây giờ là học hành xong rồi mới lo vợ con sự nghiệp. Ngày xưa đó lớn lên là cho lấy vợ nối dõi tông đường trước cái đã, cho bố mẹ yên tâm cái đã, rồi là có con dâu chăm sóc cha mẹ, rồi bắt đầu con trai mới được đi lên lên kinh ứng phó. Thì trên đường đi như vậy thì các vị phải biết là nhà họ Cù thì là rước xe rước ngựa đưa con đi, còn bên nhà họ Đỗ thì lủi thủi một cái túi sách mà lên kinh là ứng thí. Nhưng mà các vị có biết rằng chẳng may trên con đường đi như thế thì có một cái trận núi sạt lở đá lăn, thì cái người con trai của họ Đỗ đó cũng bị đá nó văng trúng một miệng, thì anh ta rớt xuống, nhưng anh ta bám được vào cái kiệu của cái con trai nhà họ Cù, cho nên bám được cái kiệu đó, thì cái kiệu nó rơi xuống thì anh ta lại nằm lọt ở trong cái kiệu, toàn thân nguyên vẹn. Còn cái thằng con nhà họ Cù á thì lại văng ra khỏi cái kiệu và bị đá đè chết đi. Ở trong kiệu thì văng ra, cái đứa ngoài kiệu thì được lọt vào. Chúng ta thấy có những chuyện lạ chưa? Thế là anh chàng họ Đỗ không bị sao, lên kinh ứng thí, đỗ đạt, rồi làm quan to. Còn con nhà họ Cù than khóc cho con trai bạc mệnh, con mình không thoát chết, mà con nhà kia toàn vẹn được bảng vàng vinh quang. Cho nên cái cha nhà họ Cù ôm mộ con mà khóc, mà kể cái sự oan ức của gia đình mình. Khóc mãi, không ăn, không uống mà ngất đi. À, chuyện cổ tích mà. Cái phần hồn đi xuống dưới âm phủ đi. Thấy con trai đang bị còng, bị hành hạ rất khổ. Chạy đến mà thương con. Tại sao con lại như thế này? Đứa con trai mới nói với cha rằng, cha ơi, con mất mạng là để thay nợ nghiệp cho nhà họ Đỗ đó cha. Lẽ ra con cũng chưa chết đâu. Nhưng mà bao nghiệp nặng của nhà họ Đỗ tích trữ từ nhiều kiếp, nhưng mà cha với con cứ chửi bới, đánh đập, ăn hiếp, đối xử tệ mạt với họ, cho nên bao nhiêu nghiệp của họ mình phải gánh hết cha ạ. Cha ơi, cha chưa tới số, cha về mà sống cho tốt đi, Nếu không sớm muộn gì cha cũng chết và còn khổ hơn cả con. Tại vì ông này ông đã đối xử bạc ác còn xúi con mình, ông mà chết còn ghê hơn. Nghe đứa con nói như vậy thì bỗng nhiên là cái nhà họ Cù giật mình, tỉnh thức, ra khỏi giấc mộng, hối hận và khiếp sợ. Từ đó trở đi về nhà, không dám hống hách xử tệ với bất cứ ai, đặc biệt là sống rất tốt với cái nhà họ Đỗ bên cạnh, không dám ganh ghét. Lo tu nhân tích đức để mà không có chết non, để mà không chịu những cái quả báo xấu ác. Bởi vì rõ ràng là nhà họ Đỗ nghiệp nặng hơn, nên nó nghèo hơn, nó tội nghiệp, nó khổ sở hơn. Mình sanh ra mình giàu có hơn, nhiều phước báo hơn, mà riết rồi sao con mình chết non chết yểu mà nguy hiểm như vậy. Đó là gánh nghiệp thay, là do cái quả báo của chính mình ngay trong kiếp này. Cho nên sư nói gánh nghiệp là vấn đề là không có, nhân quả rất công minh. Nhưng nếu mình đối xử tàn tệ bằng lời, bằng suy nghĩ, bằng hành động đối với một cái người, cố ý mình đối xử như vậy, mình hại người ta, mình ghét người ta, mình ganh với người ta, thì nghiệp của họ trở lại chính mình phải gánh.